bao nhiêu trăm cả mấy chục chuỗi. Thế thì bóng đài sen vàng tươi sáng đã hiện ra rồi, nghĩa là cái quả báo nó đã hiện ra rồi. Thế thì cô Thiện Lạc đâu có phải là người cõi ta bà nữa, phải không? Chắc mà đừng mang cơm. Mà đừng mang cơm bởi vì cô ở đây là đâu. Còn cô Hoa Nghiêm đã có tín tâm chưa?
Tin rồi
hả? Chắc không đấy. Thế đã có phát nguyện chưa? Bây giờ mới nguyện. Thế đã có niệm danh hiệu chưa? Thật không? À, chúng có trong cái vô niệm rồi ấy, thì mới không phải là người cõi ta bà. Còn nếu mà chưa có niệm danh hiệu Phật ấy, thì cô Hoa Nghiêm còn ở cõi Lăng Nghiêm. Chưa đi cực lạc. Thế ở đây ai là người muốn làm người cõi cực lạc ấy, thì phải chịu khó niệm Phật đi. Yeah.
Thân đức của các đức Phật đều bình đẳng như nhau, nhưng sự giáo hóa thì có chỗ dễ chỗ khó.
Để thế bây giờ đọc tiếp thì để nhận định thế nào là dễ, thế nào là khó. Một giờ hai. Bây giờ đây sự giáo hóa nó có chỗ dễ có chỗ khó. Bây giờ nói cái điểm thứ nhất, ở cõi tịnh độ mà tu thành bồ đề thì dễ. Còn ở cõi ta bà này, cõi đời ác trược này mà tu thành được đạo bồ đề thì khó lắm. Tại sao? Có Phật làm thầy, có Bồ Tát làm bạn, mà có mấy ông Bồ Tát cả thầy ở bên cực lạc? Đấy, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Đại hải là cái biển, có cả biển Bồ Tát, nó không phải biển nhỏ. Đại hải cái biển lớn đó, có cả biển Bồ Tát, cho nên nhiều lắm, toàn Bồ Tát cả. Thế thì những đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, toàn các Bồ Tát hết. Thế cho nên ở bên cực lạc mình tu hành giác tỉnh dễ, cho nên thành Bồ Đề, tức là thành được cái trí tuệ của Phật thì dễ. Cho nên con chim nó cũng giảng pháp cho mình nghe cơ mà. Cái gió nó thổi qua cái cây mình cũng ngộ đạo được cơ mà. Đấy. Cho nên ở bên cõi tịnh độ tu thành đạo dễ lắm. Còn ở cõi mình làm sao khó thế?
Chúng ta thầy, ở cõi đời trượt này khó là bởi vì ở trong cái cõi đời vũ trượt này toàn tham sân si vũ trượt tự chúng sanh nó nhiều.
Đấy, các tánh nó vừa trình bày đấy. Người ta sân si mà nếu mình không sân si gấp đôi thì mình thua. Cho nên phải gánh nhau đi đua cái sân si. Thì cần gì nữa?
Thì dễ vì chúng sanh ở cõi này nó khá khó lắm.
Chào thế. Cho nên ta một lòng người ta nghe, mà nghe tới đâu là trí tuệ khai mở. Bởi vì cái tâm thanh tịnh an định thì nó sáng. Thế cho nên một lòng người ta giác tịnh. Thế còn chúng mình ở cõi này làm sao mà khó? Chẳng những khó mà khó lắm. Chào thế.
Chính là thầy. Bởi vì chúng sanh ở cõi ta bà này
chúng có đầy đủ chuyện rồi. Như cái chén nước đã đầy nên mình đổ thêm nước vào nó chỉ tràn ra. Đằng này nó trong bụng nó chứa đủ thứ chuyện. Cho nên pháp tới đâu thì pháp tràn ra ngoài đến đây. Thành ra pháp đối với nó là ngoại Phật. Đấy. Còn những cái tham sân si, các phiền não đối với chúng ta ở cõi này là nội Phật. Thế nào là nội Phật mà thế nào là ngoại Phật gì? Cho nên cái tham sân si nó nhận là tánh nết của nó, tôi lắm, tánh lắm, tôi thích cái này, tôi thích cái kia đó, nó nhận được tánh nết của nó. Cho nên nạo ra khó lắm, bởi vì nó là nó thành cái chất liệu của da thịt xương của nó rồi, khó lắm. Thế còn ở bên cõi tịch bỡ thì sao? Pháp là một phần phiền não, chẳng những là không phải là ngoại mà còn là cái không có nữa.
Cho nên cho dễ tiếc
vì chúng sanh.
Chúng sanh ở trần thế nói pháp tiện còn dễ, chứ nói pháp đố thì khó.
Thế nào là pháp tiện mà thế nào là pháp đố? Dần dần, ý từ từ, thì giảng thì người ta còn nhận được. Thế ngay bây giờ mà nói cái chuyện thành Phật ngay thì nó không thành đe, bởi vì nó đâu có cần thành Phật rồi. Chúng sanh bây giờ nó sống cái cảnh của nó thích có vợ có con có gia đình sum họp, thế là sung sướng. Nói chuyện thành Phật với nó chả cần để ý. Thế cho nên phải từ từ dạy, trước hết là dạy tránh ác làm lành để cho đỡ khổ. Thế thì nó nghe. Thế sau mà dần dần chạy dạy nó làm lành, rồi nó tiến đến ngôi thánh. Thế rồi từ ngôi thánh, thế dạy nó độ chúng sanh để thành Phật. Thế nó đi từ từ như thế thì được.
Chứ còn bảo thẳng nó thành Phật bây giờ, thành Phật ngay tức khắc, bỏ vợ con gia đình để đi cầu bằng thanh để gọi
Phật để thành Phật. Cái chuyện này
nó không thể nghe.
Rồi làm sao nữa? Tiếp.
Vì chúng sanh ở trần thế nói các pháp đúng khác còn dễ, nói các đúng vượt khác ngang hay chạy đó là càng khó nữa.
Thế nào là pháp đúng khác và thế nào là pháp đúng mình sang tịch độ là càng khó. Thế còn có pháp đúng nào khác nữa? Tiên mới lại pháp hoa thật ở trả dạy gì, pháp hoa thì tuyên bố với quảng cáo thì có hoa nghiêm, hoa nghiêm với lại lăng nghiêm, thì đấy là pháp đúng. Thế thì nếu nói pháp đúng khác còn dễ, chứ mà thật
thế thầy học kinh lăng nghiêm thầy hiểu, mà thầy đọc học đọc kinh Di Đà thì mù tịt chả hiểu gì cả. Thế cho nên nói các pháp đúng khác thì dễ, chứ mà nói cái pháp A Di Đà này khó. Tại sao thế?
Chính là thầy mở được
như kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, đại pháp đốn tu như Đức Quán Thế Âm này phạm văn. Bởi vì trong những các kinh khác, cái pháp đốn ta giải nghĩa rõ ràng. Mình nghe mình biết có đầu có đuôi, căn bản Bồ Đề nhận được cái tánh Phật, rồi y cứ vào cái tánh Bồ Đề mà chiếu soi năm phần đều không. Đấy, kinh Lăng Nghiêm là mình học, mình học kinh Lăng Nghiêm với mình học kinh Hoa Nghiêm. Nói là khó nhưng mình hiểu, thành ra mình vào ngay dễ, hóa là dễ. Còn kinh A Di Đà này đọc nghe dễ lắm mà hóa là khó vô cùng. Đấy, chính thầy ơi, thầy đọc kinh Di Đà thầy không hiểu, chẳng những thầy không hiểu mà nhiều vị không hiểu, rồi lại phải
mượn kinh Kim Cương, mượn kinh Lăng Nghiêm để mà giải nghĩa, thế thì mới hiểu được. Thế cho nên nói các pháp đúng khác ấy như là pháp vu phản văn của Đức Quán Thế Âm đã đành rằng là khó, nhưng mà ta tin. Mà một khi người ta tin thì người ta làm, người ta tu. Còn đằng này người ta chẳng hiểu gì cả, chứ không lại bảo người ta nhất tâm niệm Phật A Di Đà, cứ một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, rồi về cái cõi toàn bàn toàn bạc nó tin nó hoa, nó hoa nó mỏ. Thành ra người ta không hiểu được, khó hiểu lắm. Thế A Di Đà phải học tất cả các kinh nghiệm. Thế cho nên mình phải nói các pháp đối khác còn dễ.
Các pháp mà cứ bây giờ cứ bất thình lình mà bảo mọi người rằng cô Thiện Lạc đây cô cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thế nào cô cũng thành Phật, có ai tin được không? Nếu mình không học các kinh thì mình sao mình hiểu được? Chúng sanh ở trước thế,
trước thế nói các pháp nhiều quá, đốn tu đốn chúng chứng vượt tắt ngang sang tịch đồ.
Diệu quán, diệu quán để đốn tu đốn chứng để vượt tắt sang tịch đồ đã chẳng dễ gì. Thế mà nay nói cái pháp chỉ danh ấy, chẳng khó nhọc gì cả, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà lên ngay ngôi Phật, thế là cái chuyện khó lắm. Này,
thì cái pháp diệu quán tức là cũng tu tịch độ. Ở trên đã nói là dạy người ta cái môn tu tịch độ là người ta có tin đấy. Thế nhưng mà trong cái môn tu tịch độ nó nhiều pháp môn.
Nếu mà nói về cái kinh quán vô lượng thọ dạy tu 16 cái pháp quán đó, nó còn phải có cái khó mà ít người làm nổi. Thế thì dạy tu 16 cái pháp quán đó mà cầu vãng sanh thì người ta cũng còn tin, bởi vì nó khó, cũng ít người làm được, cho nên thành Phật thì người ta cũng còn tin. Hay là đọc cái kinh Vô Lượng Thọ nói về công đức của Phật A Di Đà để thành tựu cõi tịch độ, thế thì nó trong đó nó có nhiều cái khó, cho nên thực ra không mấy người làm được. Thế mà nói là như thế để thành Phật thì người ta cũng còn tin. Chứ còn bây giờ nói cái kinh Di Đà này chỉ cần ngồi yên nhàn nhã cầm chỗ tràng Nam Mô A Di Đà Phật thế mà lại thành Phật thế thì người mà thứ nhất là không phải học giỏi, không phải học kinh, không phải một pháp môn nào khác cả, cứ việc Nam Mô A Di Đà Phật nhàn nhã như thế thôi mà thành Phật. Thế như thế đó là mà để cho người ta tin được, đó là một khó khăn trong các khó khăn. Thế đấy, cho nên mười phương chư Phật suy tôn Đức Thích Ca là dũng mãnh. Ngài làm cái gì mà bảo ngài dũng mãnh anh hùng?
Ngài ở đây khi suy tôn Đức Thích Ca là dũng mãnh bởi vì ngài dám nói cái pháp môn này cho đấy. Là rất là dễ thành Phật.
Đó. Ông Thích Ca mà ông làm cho người ta tin được cái pháp môn này, để người ta tu được cái pháp môn này thì ông thật là đệ nhất anh hùng.
Cái thông kinh Di Đà ở trên là nói cái cảnh vui của cực lạc, bây giờ đối chiếu lại nói cái khổ của vậy ta bà. Đây cái số 1 nói cái gì đây? Kiếp chuột đã, chúng ta đã đọa về cái kiếp vô thường, cái kiếp đó là vô thường. Mà ở trong cái vô thường này, sanh già bệnh chết, lại còn bao nhiêu thứ tai nạn nữa, đau binh tật dịch, nặng lửa nặng đủ các thứ tai nạn nữa. Thế thì là cái thời đại mà cái quả khổ nó lại lần như vậy, thì tức là bởi vì những người này cái nhân ác nó nặng nề, cái quả khổ nó hiện lên, tức là có một những cái trong lòng nó chứa những cái nhân ác nặng nề. Thế mà trong lòng nó đã chứa những cái nhân ác tham sân si nặng nề thì đâu có mỗi một chút mà nó bỏ được ngay. Thế thì các pháp môn khác là từ tội.
Anh phải sạch kiến hoặc từ hoặc không còn một tơ hào nào cái tham sân si nặng nề cả đi
thì mới nói chuyện lên một ngôi thánh. Thế cho nên tất cả các pháp môn khác từ chối những cái người mà hãy còn đeo những cái tụng từ tham sân si, chỉ có pháp môn tịnh độ thì là cho hàng phục được, hết hàng phục được, còn chúng từ ở trong tạm thức nhưng mà hàng phục được, nó không thiện hành lên. Đã. Miễn là thiện hành bây giờ mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì cái tâm mình nó cứ vươn về chỗ Nam Mô A Di Đà Phật, tuy là trong tạm thức nó còn đeo những các cái thứ khác giới, nhưng mà cái tâm nó đủ khả năng nó hàng phục những cái còn nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và phút cuối cùng nó rời bỏ cái tâm pháp này mà là niệm Phật thì nó rơi vào cái nguyện lực của Phật Di Đà, thế là Phật tiếp dẫn trở về Phật. Thế thì mới cứu được cái bọn trẻ, cái phần nó phần nặng tràn đầy những cái cụm từ tham sân si, hàng ngày nó vẫn hiện hành những cái tham sân si mà bảo nó ngạo được sạch được ngay cái khó lắm. Thế cho nên chỉ có cái pháp môn niệm Phật cho đối nghiệp vãng sanh, thế thì mới cứu được cái bọn ác này.
Kiến là chỗ thấy, trượt là mê lạc, đây mới là cái chính yếu đó. Kiến trượt bởi vì mình thấy sai, mình thấy mê, mình thấy lầm, cho nên rằng thì là mình làm bậy, mình nói láo. Thế cho nên trong cái thời đại, trong thời đại chúng ta bây giờ có năm cái tà kiến nó sai chúng ta mau lẹ lắm. cái tà kiến nặng nhất là cái thân kiến, tức là nhận cái thân cơm gạo này là thể chất của mình, là thân thể của mình. Thế thì cái một cái ngu si nặng nề này, cứ cả ngày ăn cơm uống nước để tết lại thành da thành thịt thành xương, rõ ràng mượn cơm mượn nước để tết làm da làm thịt làm xương, mà lại cứ nhận khư khư là đây là thân thể của tôi. Thì vì thế đã nhận cái này là thân thể của mình, thế rồi cái mắt nó chiếu ra những cái bóng ảnh, cái tai nó hiện ra những cái âm thanh, thì mình cứ cho đây là cảnh của tôi. Thế rồi từ cái chấp cái thân tôi đối chiếu với những cái cảnh ở bên ngoài, rồi nó cái khổ cái vui nó hiện lên. Hễ cứ khổ thì thành sân, hễ cứ vui là thành tham. Thế là hai cái cặp khổ vui với tham sân nó chi phối chúng mình suốt ngày. Cho nên cứ một cái này đã đủ khó thở rồi. Thế rồi lại còn thêm những cái thứ tà kiến khác nữa, như là biên kiến, thấy lệch trong một bên. Đấy. Có người theo chủ nghĩa đoạn diệt, như bây giờ trong xã hội Việt Nam này đang chủ trương chết là hết chuyện, có phải không? Đấy. Cho nên nỗi người ta đập phá cả đình chùa đó mà. Ở bên Tàu mới về ở ngoài Bắc đập phá cả đình chùa, chết là hết chuyện, không có thần thánh nào cả. Thế thì đã cho chết là hết chuyện thì đâu có sợ gì tội báo. Cho nên là tha hồ, mạnh ai lấy tham, mạnh ai lấy sân, miễn là khôn ngoan một cái vỏ đạo đức bên ngoài để cho mọi người người ta yêu quý, người ta quý mến. Thế rồi còn phía trong xoay sở tha hồ, cho nên nguy hiểm lắm. Nó không có cái nền tảng luân lý đạo đức. Thế đấy là một cái chất đoạn là một cái nguy. Thế rồi lại có người chấp trái ngược lại với cái chất đoạn này thì là chấp thừa. Đấy, như gọi là chúng ta có cái đạo gọi là đạo ông bà, thờ cúng tổ tiên, thế là chấp thừa. Chấp thừa nghĩa là cho rằng bố mẹ mình chết thì vẫn có một cái hồn ma, mà cái hồn ma này nó còn mãi, nó cứ thế. Thế cho nên mới tin là có cả ma ngựa, có ma chó. Đấy, cho rằng người ta chết đi rồi cái linh hồn nó cứ là con chó, mà chết thì cái linh hồn cứ làm con chó mãi, mà con người mà chết thì cái linh hồn cứ làm con người mãi. Thế cho nên thờ cúng ông bà tổ tiên thì cái này gọi là chấp thừa,
là bởi vì để cho rằng còn lại. Thế vậy thì đạo Phật chủ trương thế nào?
Trong đạo Phật thì chủ trương rằng chỉ có 49 ngày cái thân này nó chết đi, liền có cái thân sau gọi là thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm nó chỉ sống có 7 ngày thôi, rồi nó lại chết, thì có cái thân trung ấm thứ hai sinh ra. Cái thân thứ hai cũng chỉ sống có 7 ngày thôi, rồi chết, thì lại có cái thân trung ấm thứ ba nó sinh ra. Đấy, cho nên chúng ta mới có cái lễ cúng tuần thất. Cứ 7 ngày một lần là một cái thân trung ấm nó sinh ra. Thế cho nên người chết vội vàng đi tụng kinh hay là làm cái phước đức gì để hồi hướng cho cái vong linh đó, để cái thân trung ấm nó sinh ra, nó có phước thì nó đỡ khổ. Thế rồi đến hết cái tuần ấy là cái thân trung ấm ấy là chết rồi. Thế rồi đến tuần thứ ba lại một cái thân trung ấm thứ ba nữa. Cứ 7 ngày là thân trung ấm nó phải chết một lần, chứ không phải nó có thường còn mãi. Cứ 7 ngày, đấy là theo đạo Phật thì thế. Tinh thần này, tánh của mình thì ở khắp pháp giới, nhưng mà cái tinh thần hiện tại bây giờ không biết ứng dựa vào cái gì, cho nên phải dựa vào cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ nhớ đến cái danh hiệu ấy là có Phật đứng đấy, Phật tiếp đó. Thế chúng ta cần phải cố gắng, cho nên có cái pháp môn này thì mới cứu được những cái người ở ở cái hoàn cảnh như bọn mình, phải không? Đấy. Cái thân này bây giờ nó nhức thế, nó cứ kéo cả ngày mình, nó cứ kéo, nó cứ đôi, nó nhức cả ngày mình, nó giật cả ngày. Đấy. Thế thì ở vào cái hoàn cảnh này bây giờ mình nương tựa vào cái gì bây giờ đấy? Đấy. Ngồi học rồi nó cũng giật, đang nói cái gì nó giật để quên hết. Thế cho nên chỉ có một cái pháp môn niệm Phật, cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó ngắn, nó gọn, dễ nhớ, vừa dễ nhớ mà lại mình nắm Nam Mô A Di Đà Phật, không vất vả, không nhọc nhằn, mà cũng không phải dễ đâu, không phải dễ rằng lâm chung mà nhớ được đâu. Đấy. Tuy rằng niệm cả ngày này mà chợt mà cái gì nó lại quên đi. Nếu cô ngộ cô vừa mới đưa cái này vào là mình quên, cũng bây giờ mình đâu có Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, là mình quên luôn. Đấy. Thế mà mình quên cái giờ lâm chung mà mình quên thì đâu thấu. Mình nhớ đến cô ngộ thì đi theo cô ngộ. Cho nên phải nhớ đến Phật để mà lúc lâm chung mà cũng phải tập nữa. Như cô tự giác cô vừa nhắc thầy, đừng bận lòng đến cô ngộ, đừng bận lòng đến cái đĩa này, cứ Nam Mô đi. Đấy, chính như thế là hay đấy. Mà mình vẫn chưa làm xong, bởi vì mình hãy còn thế gian, hãy còn đưa đón thế gian, thấy người ta tới mà mình không thân, không hỏi là trăm tiếng thì vậy, sợ là người ta buồn. Nhưng mà chính là Phật dạy mình là cứ Nam Mô đi mới phải. Vốn mà lúc bây giờ đâu có nhớ Nam Mô, vừa mới đang nói, đang giảng này đâu có nhớ Nam Mô. Mà đang nói chuyện về việc niệm Phật mà còn quên, muốn chi là nói chuyện việc khác, đâu có nhớ. Cho nên lúc lâm chung mà nhớ được cái chữ Nam Mô, đấy như của tuổi giác tôi nhắc là đúng. Trong ngay cái sự việc hàng ngày mình phải nhớ, tập nhớ. Chứ còn mình cứ đứng có chữ tràng thì mới nhớ được, buông chữ tràng ra lại quên thì nguy. Thế cho nên cái việc không có pháp môn niệm Phật là hạnh tu chẳng phí thì giờ. Cứ một việc Nam Mô A Di Đà Phật vừa ngắn vừa gọn mà vừa dễ nhớ, mà mình niệm quen thì viết cho nó thành thói quen. Thế, cho nên nó dễ. Thế nếu mà không có cái pháp môn này như thế, dễ như thế, thì những cái bọn chúng sanh mạng kiểu này đâu có kịp tu gì mà để thành Phật, mà giải thoát. Người niệm Phật cứ mỗi niệm là người ta trở về cái tánh vô lượng thọ. Đấy. Thành ra cứ mỗi nhớ đến cái tánh vô lượng thọ. Đấy. Thế là mỗi niệm người ta nhớ là người ta vô lượng thọ rồi, thì người ta đâu có chết non chết yếu mà bảo người ta là mạng chuộc. Cái thân đất nước gió lửa này ấy, nó mới có mạng chuộc. Chứ còn cái tánh vô lượng thọ của mình, cái tánh A Di Đà của mình ấy, thì nó sống vô lượng thọ, nó vì gì mà nó chuộc.
Luận niệm Phật để ngay được trước chuộc thành thân tịnh Hà Nội.
Tóm tắt là tất cả những cái bài mà mình vừa học từ mấy ngày hôm nay đấy, thì bây giờ tổ tóm tắt lại mỗi bài, tổ tóm lại là một câu để coi như là phun lại, nói tóm lại để nắm được cái then chốt. Tín nguyện niệm Phật chuyển ngay được kiếp trường thành thanh tịnh hải hội của tai nạn. Mà sở dĩ đầy tai nạn, thân thì sanh già bệnh chết, cảnh bên ngoài thì lụt, rồi nước nặng lửa, nặng nước trôi, rồi bao nhiêu thứ cay đắng ở bên ngoài đem đến. Thế đấy là cuộc đời hiện tại của chúng mình. tin. Thế thì bây giờ đây chúng ta đã có lòng tin Phật, chúng ta phát nguyện về cõi Phật, hàng ngày chúng ta nhớ đến Phật, thì cái tâm của chúng ta nó được mát mẻ thanh lương, cho nên nó tiêu tai giải nạn, tất cả những cái tai ác ấy nó tan đi. Thế mà thôi, khi những các cái khổ nạn tan đi thì cuộc đời của chúng ta được mát mẻ thanh tịnh. Thế cho nên tín nguyện niệm Phật cải đổi được cái kiếp trước thành cái cuộc đời thanh tịnh thanh lương. Thế là cuộc thanh tịnh đọc tiếp câu thứ hai. Chuyển ngay được
tiến được thành vô lượng quang
đã thời kỳ kiến trược, nghĩa là nghĩa là cái thấy của chúng mình hàng ngày đây, chỗ thấy của chúng mình nó sai. Chúng ta đang sống ở trong kiến hoặc cái tư hoặc, mà cái sai số một là cứ nhận cái thân bằng đất này là nhận là mình. Thế cho nên cái chỗ thấy của mình đang sai, bởi vì thấy sai cho nên là nói bậy, cho nên làm những việc ác và cảm cái quả báo, cho nên mới khổ. Thế vậy bây giờ thổi cái thấy sai này phải làm thế nào? Thì bây giờ chỉ có một cách là tùng niệm, mình nhớ ra là tánh của mình là vô lượng quang. Cứ tùng niệm nhớ ra mình không phải là đất nước gió lửa, mà tánh của mình là vô lượng quang. Thế thì nó dần dần nó tất cả nhận được mình, biết được mình là Phật, thì rồi thì nó đổi hết những cái chỗ thấy sai mà đổi hết. Thế cho nên chuyển ngay cái mê muội thành là cái tánh vô lượng quang. Trước kia là kẻ mê muội tối tăm, như là cái người mù mà bò quạng, bây giờ như người sáng mắt tỏ mở, tìm được, nhận được ra mình thật đấy là tánh Phật. Rồi cái thứ ba, xin đọc tiếp. Mong Hoa Liêm chuyển ngay được.
Như là Phật tử là thầy, chuyển ngay được phiền não trượt thành thường trực quan.
Ờ, làm sao đây?
Chúng là thầy gọi một phiền não trượt thì chúng sanh tức là những cái tham sân si mạn nghi tà kiến. Và bây giờ mình muốn chuyển thành thường trực quan thì trong lúc mình tiến nguyện mình niệm Phật á, thì những cái phiền não đó, nó lần lần nó sẽ tan đi.
Thì cái tâm tánh này nó sẽ sáng suốt. Đó. Thì từng niệm mình nhớ rằng ta là vô lượng thọ, tức là chữ thường hả?
Dạ.
Chữ tịch nghĩa là ta là chánh định. Thế còn quang, ta vô lượng quang. Thế thì đâu có nói tôi tham, tôi sân, những tôi giận nó, tôi tức nó, thì những cái nó phải tan đi. Thấy ta là vô lượng quang thì đâu có nói cái câu tôi giận nó, tôi tức nó nữa không? Thế cho nên nó tiêu những các cái phiền não đi, mà chuyển thành Bồ Đề. Để tập tiếp con thỏ chuyển ngay được chúng sanh được. À, nghĩa là gì? Thế nào là cô con thỏ đang ở trong chúng sanh trường?
Dạ, con.
Ừ. Thế chị em người ta có cái chỗ xích mới kia thì quan họ có nổi sân không?
Dạ.
Có nổi sân bao giờ?
Có.
Thế. Cho nên ai người ta động đến là nổi sân, nổi tham, nổi sân lên. Thì đấy, nhận mình là con người, đó là chúng sanh trường. nhận mình là đất nước gió lửa nó sanh ra, phải? Thế là chúng sanh trượt. Thế bây giờ nhớ rằng Nam Mô A Di Đà Phật, quay bỏ cái thân chúng, thân chúng sanh này đi. Đấy, bỏ cái thân đất nước gió lửa này đi, quay về nương tựa Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, thế thì đã không nhận. Một khi mà không có nhận cái thân này mà lại niệm Phật cầu về cực lạc, thì có cái thân liên hoa hóa thanh, tức là cái thân tinh thần của mình ấy, đang gửi vào cái hoa sen ở bên cực lạc. Đã, mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô là quay về. Quay về thì phải buông bỏ cái thân quan thọ này đi, phải buông bỏ nó đi. Nó là đất nước gió lửa, mình buông nó ra. Thế rồi mình buông về Phật, về Đức Phật. Thế là cái tinh thần của mình nó đang nương cái hoa sen ở bên cõi Phật. Thế cho nên mai đây thành cái thân liên hoa hóa khanh, tức là cái thân bằng hào quang hóa khanh từ hoa sen ra, thơm ngát, thơm lừng. Bây giờ anh Tân Nguyễn này đọc cho thầy cái câu cuối cùng này, chuyển ngay được. Thế cho nên là cái mạng trước kia mình cứ khư khư, mình ôm lấy, cứ bắt những cái đất nước gió lửa nó phải ở với nhau để cho mình sống, mình gọi là mạng sống của mình. Thế nhưng mà nó đến ngày giờ của nó thì nó phải tan. Đất nước gió lửa nó không có ở chung với nhau nữa, nó tan ra. Đấy, thế thì mà bây giờ đây ấy, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình đang Nam Mô là quay về, phải? Quay về tức là con phải bỏ cái sự ái luyến cái đất nước gió lửa này, bỏ cái ái luyến ấy đi, rồi quay về nương tựa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì ngay mình bỏ đi. Đấy, trước kia con vơ đất nước gió lửa, con gom lại, con nhận là thân thể của mình. Mà đất nước gió lửa thì nó là cái nó phải tan đi, tin không? Tin cả đó không? Đó, đất nó phải đi đằng đất, nước nó phải đi đằng nước, gió nó phải đi đằng gió, nghĩa là như bốn cái chất này nó không có thể gom lại mãi được, thì nó phải tan. Mà mình cái lúc trước thì mình lại cứ khư khư, mình muốn cho nó chụp lại mãi với nhau để mình gọi là thân thể của mình. Thế bây giờ quay về và nương tựa cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Bây giờ tôi vô lượng thọ. Đấy, thế chân nương tựa Đức Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, thì ngài tiếp cho, bởi vì cái tánh của mình đồng với Phật, cho nên cái tinh thần của mình bây giờ là trở thành, bây giờ mình nhận cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là mình. Thế thì tự nhiên, nghiễm nhiên là mình thấy mình vô lượng thọ. Còn trước mình ngu, mình cứ ôm lên bốn cái thứ đất nước gió lửa mà mình muốn cho nó chụp lại để cho mình nhận là tuổi thọ của mình. Đấy, thế thì bốn cái nó phải tan đi. Thế rồi mình ngồi mình khóc là tôi non yếu. Bây giờ biết là những cái là cái trò chơi vô vọng, mình bỏ đi, mình trở về, mình sống cái tánh thật của mình, nó bản lai nó vẫn vô lượng thọ. Thế thì bây giờ mình là người chết non hay chết yếu hay là chết, hay là sống lâu?
Con thưa thưa thầy, nó cái chung mạng
đó, nếu mà mình Nam Mô A Di Đà Phật thì mình là người chết non hay là mình là người sống lâu?
Con thưa thầy là vô lượng thọ.
Mình cứ ôm lấy cái đất nước gió lửa rồi mình bắt nó phải trụ mà mình ăn. Thế bây giờ nó là đất nước gió lửa thì đất nó phải đi đằng đất, nước nó phải đi đằng nước, và bốn uốn nó phải tan ra. Thế là mình ngồi khóc tu u như là người tôi chân bóng.
Đúng
rồi, cái thân này nó là đất nước gió lửa thì nó phải tan, mà nó không phải mình. Mình là tánh vô lượng thọ, mình bản lai vẫn vô lượng thọ đấy. Thì bây giờ đừng nhận cái chết non là mình nữa, mà nhận lại cái tánh vô lượng thọ đấy, mà nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết nói đây, mà nó không bao giờ tan hoại, bởi vì nó không phải là đất, nó không phải là nước, nó là cái thể chất vô lượng thọ. Thì làm sao mình vô lượng thọ mà cứ đi ngồi khóc là tôi chết non? Mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một niệm mình trở về, là một niệm mình thành Phật, tin không?
Yeah.
Đấy, bởi vì bản lai tánh mình là Phật, thì bây giờ chỉ việc trở về tánh của mình, thì ngay cái niệm nhớ ra ấy là mình thành Phật rồi. Đấy, đấy, cho nên cụ sư phụ Tuệ Nhuận, sư phụ mới nói là bí quyết của tâm tịnh độ từ ngàn xưa, bây giờ đây mới được Đại sư chiếu, Ngài Nhất Đán để mở tung ra để cho mọi người thấy. Mỗi một câu niệm Phật là một nhớ ra rằng mình là Phật, tức là mình thành Phật, phải không? Nhất Đán là ngay cái một lúc, ngay cái lúc này, mà tiếng Việt Nam gọi là một lúc, Ngài nói ra một cái là mọi người nhận được ra ngay. Nhận được kia, mình không phải là con chó, không phải con mèo, con người không phải con người, mà mình là ông Phật, thì được chưa? Quả Phật trao cho chúng sanh đời vũ trượt ác thế. Làm sao lại bảo Phật đem quả Phật trao cho bọn mình nhỉ? Tuệ giác trong cái biển khổ như vậy, mà làm sao lại cho nó thành Phật được? Mà đây được Phật là bảo Đức Thế Tôn đem quả Phật mà trao. Trao thì trao cho mấy ông Bồ Tát, chứ không sao lại trao cho cái đám trầm luôn như vậy, thì làm sao mà trao được?
Mà thầy, các vị Bồ Tát thì các ngài đã nhận ra được rồi, cho nên là không có cần phải trao. Còn như chúng con là bởi vì chìm trong biển khổ trầm luân, cho nên Phật mới thương xót.
Thầy thấy rằng Đức Phật thì thọ ký, Đức Phật thì thọ ký cho Đức Di Lặc thành Phật. Và tôi không có hề nghe cái Phật thọ ký cho cụ Tuệ Giác, nhưng sao lại đây tổ lại bảo là Đức Thế Tôn trao quả Phật cho cụ Tuệ Giác? Cái bọn chìm đắm ở trong cái biển trầm luôn khốn khổ mà lại bảo nó là ông Phật được, sao thì
hay, bởi vì có,
cho nên Phật nên mở đường giải thoát cho nó. Từ xưa nó khổ là thì bởi vì nó không chịu nhận nó là Phật, nó lại cứ đi cái đường ma, rồi nó cứ thích làm ông con ma vậy. Thế cho nên bây giờ Phật mới đem cái pháp môn niệm Phật để nhắc từng niệm nhớ rằng mình là Phật, mình, ta là Phật, ta là Phật, ta là Phật, trở về cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ. Thế cho nên dù là nó chìm trong biển sâu, nó tội ác không biết bao nhiêu, mà nó đang chịu không biết bao nhiêu khổ, nhưng mà Phật, cái thể chất của nó là Phật, cho nên Phật vẫn có khả năng, Phật vẫn có thể mở đường cho nó, Phật lối nó ra. Thì bây giờ nó chưa là Phật, chứ mà nó đã biết niệm Phật, nó nhớ trở đến tánh Phật của nó, thì cái này là cái chuyện nó thành Phật là có thể bảo đảm được. Thế thì cái việc này là một việc, đây muốn nói về cái khó khăn hết sức khó, nó đang từ đáy biển trầm luôn mà làm sao nó lôi được nó ra. Thì Thế cho nên cái năng lực giáo hóa này chỉ có Đức Thích Ca, chỉ có chư Phật mới làm được, chứ không phải là cái chuyện tầm thường. Kiếp là nói về thời gian, đã đọa về thời gian tức là đọa về cái vô thường. Tánh của mình là vô sanh bất diệt thì lại quên, bây giờ lại cứ sống trong cái thời gian. Thế mà cái kiếp là cái thời gian, thế là mất cái đức chân thường, đọa về cái kiếp vô, đọa tự mình bỏ quên cái tánh chân thường của mình, rồi cứ sống với những cái sanh sanh diệt diệt. Cho nên có cái chữ kiếp. Thế còn chuột tức là cái thời gian mà lòng người độc ác, thâm miệng trí tạo ác, cho nên cảm cái quả báo đầy các thứ tai nạn. Vì thế cho nên chúng ta bây giờ đang sống ở cái thời gian nó có vô lượng khổ não và ác phước. Thành ra A-di-đà theo họ, bởi vì cái chỗ thời gian này là những người đồng nghiệp, những bọn mê muội sống chung với nhau, đồng nghiệp với nhau. Thế thì đang bị cái kiến chưa, cái chỗ thấy lầm, cái chỗ thấy lầm nặng nề nhất ấy, là cứ đi vơ đất nước gió lửa, ăn cơm uống nước thở không khí, lấy lãnh ánh sáng mặt trời, cứ đi vô bốn thứ đất nước gió lửa, chết lại thiết tha nhận là thân thể của mình, quên mất cái tánh vô lượng quang. Thế thì như thế cái mê muội đang ở trong cái mê muội, mà những cái người ở chung quanh mình ấy cũng toàn là người đồng nghiệp với mình đủ mê muội với nhau. Thế thì cho nên cứ dắt nhau đi về những cái đường mê, mà mình vì mình đam mê cho nên sẵn sàng tin theo những cái lầm mê của người ta. Thế là cứ cùng với nhau hô hào làm thế nào mà lo kiếm được miếng ăn nhiều, ăn ngon mà đẹp, cứ vô cho thật nhiều cái đất nước có lửa kết được làm thân mình, thế là cho là sung sướng, làm cái đất nước có lửa nó trụm lại với nhau mình, mà nó chuyên ổn cái lý thế làm hạnh phúc. Cái chính cái tánh của mình là vô lượng quang thì lại quỳ thành cái xê quan thọ. Cứ nhận cái than là mình, cứ nhận cái sông là mình. Tôi ưa thích cái này, tôi không bằng lòng cái kia, cứ cả ngày nhận những cái ba cái động tham sân si là tính tình của mình. Thế cho nên nó kích thích, nó nuôi lớn ba cái động tham sân si để nhận là tánh của mình nữa. Thế cho nên nó kích thích cái miệng nói láo, thân làm ác, phạt đạo dâm vọng nó đầy rẫy ra. Bây giờ thiện lạc đọc cái phần dê. Lo đi vô cơm, lo đi ăn cơm, uống nước, thở không khí lạnh ánh mặt trời và ấm. Thế là cứ lo vô bốn cái đất nước gió lửa kết lại nhận là thân thể của mình. Thế thì cái đất nước gió lửa này do cái tâm của mình nó cũng xấu nữa, cho nên cảm lên nó thành ăn cơm và cái miếng cơm của người ta bao nhiêu công lao khó nhọc thành bát cơm thơm tho, nhưng mà cho vào miệng mình cách một đêm và nó thành đống phật, mình lại sản ra lại cái giả, nhưng mà giả cái đống phật. Vô cái chén cơm công lao của người ta vào miệng mình rồi cho vào bụng mình, mà bụng mình chứ không phải bụng ai cả, như đến sáng ngày, đến ngày hôm sau mình giả ra, mình giả một đống tâm giả lại, lại ghét lắm, mệt lắm, không chịu được. Thế đấy, cứ làm cái việc ấy cho là hạnh phúc. Để cứ cho ăn mà được điều hòa, bụng nó có tiêu hóa được bình an, hàng ngày đi phân được điều hòa, thế là hạnh phúc. còn nếu nó đi chảy hay là nó đi tàu bón một cái thì là lại phải mời bác sĩ thì gọi là khổ. Đấy, cái hạnh phúc của con người có vậy thôi.